Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025 có chủ đề tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tháng hành động được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2025. Để thiết thực hưởng ứng chủ đề này, Sở Nội vụ Bắc Giang đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó có tập huấn công tác nhận diện nguy cơ mất an toàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn tại các doanh nghiệp. Đây là nội dung được phản ánh trong mục Nhịp sống hôm nay. Trong mục Câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Việt Châu, Phó trưởng phòng tuyên truyền Bảo hiểm xã hội khu vực 11 về nội dung chế độ chính sách bảo hiểm tai nạn lao động. Cuối chương trình như thường lệ là mục quà tặng giờ thứ 9 với tiểu phẩm Đệ nhất sợ vợ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Buổi tập huấn nhận diện nguy cơ rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc đã thu hút hơn 100 cán bộ đảm nhiệm vị trí an toàn lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Tại đây, bà Nguyễn Thị Như Thủy, cán bộ phòng điều kiện lao động, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ đã tập trung hướng dẫn 3 chuyên đề, gồm tầm nhìn chính sách pháp luật an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2025-2030, một số quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và chuyên đề hướng dẫn nghiệp vụ nhận diện nguy cơ rủi ro gây mất an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. Trong 3 chuyên đề trên, vấn đề nhiều cán bộ làm công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp quan tâm nhất đó là đánh giá và nhận diện nguy cơ rủi ro có thể xảy ra với công việc của mỗi doanh nghiệp. Bởi theo họ, đây chính là chìa khóa để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất chủ động phòng tránh tai nạn lao động. Anh Nguyễn Văn Thái, nhân viên kiểm soát tuân thủ quy trình lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam là doanh nghiệp may mặc lớn đến từ Hồng Kông cho biết. Người lao động làm việc thường xuyên tại đây khoảng 6.700 người, mức thu nhập trung bình từ 10 đến 12 triệu đồng một tháng. Vì là doanh nghiệp may mặc lớn, nên quy trình sản xuất an toàn là bắt buộc phải thực hiện chặt chẽ trong từng khâu. Tuy nhiên, với vai trò là cán bộ làm công tác đảm bảo an toàn lao động, việc đánh giá nhận diện những nguy cơ mất an toàn trong lao động là khâu luôn được công ty quan tâm sát sao chỉ đạo. Anh Thái nói.
Nguy cơ mất an toàn là khi mà đi đánh giá hiện trường để kiểm soát những vấn đề tuân thủ về an toàn lao động thì những hiện trường này nó rất là đa dạng. Hiện trường này nó có thể có những cái rủi ro liên quan tới hóa chất, liên quan tới máy móc hoạt động có thể gây rủi ro trong quá trình do máy móc tác động vào người đi khảo sát, đi kiểm tra. Hoặc trong quá trình di chuyển thì cũng có thể là có những cái vấn đề liên quan tới tai nạn giao thông chẳng hạn, trong quá trình di chuyển để đi kiểm soát, đi kiểm tra.
Nguy cơ rủi ro gây mất an toàn lao động không chỉ xảy ra ở khâu kiểm soát an toàn mà có thể xảy ra trong tất cả các khâu từ may, cắt, là hoặc sắp xếp các sản phẩm. Chính bởi vậy, việc tập huấn công tác an toàn là cần thiết đối với doanh nghiệp và người lao động. Anh Nguyễn Văn Thái cho biết thêm.
Người trực tiếp may thì người ta sẽ có những nguy cơ mất an toàn theo cái rủi ro công việc của ngành may, ví dụ như là những nguy cơ từ máy móc may gây ra, chẳng hạn như là nguy cơ điện giật, nguy cơ vật bị văng bắn hay là bị đâm cắt, hoặc là nguy cơ có thể bị kẹp quấn. Đấy là những cái rủi ro nó theo đặc thù từng loại máy móc, từng thao tác công việc một.
Vậy thì để mà đảm bảo an toàn trong cái khâu sản xuất đấy thì những người lao động như các em cần những cái gì?
Thứ nhất là sẽ phải biết được tất cả những cái yêu cầu, những cái tiêu chuẩn về an toàn từ quy định của luật cũng như của khách hàng yêu cầu cho từng loại máy móc, từng loại thiết bị, và từ đấy là nhà máy sẽ đưa ra những hướng dẫn công việc, những hướng dẫn làm việc an toàn cho từng loại đấy, từng loại thiết bị đó, từng loại máy móc đó, và từ những cái thiết bị đó thì sẽ đào tạo cho công nhân để vận hành an toàn theo đúng những cái hướng dẫn đó thì sẽ đảm bảo được an toàn.
Việc nhận diện nguy cơ rủi ro gây mất an toàn lao động không chỉ quan trọng với các doanh nghiệp lớn mà với doanh nghiệp nhỏ như công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Miêng, một doanh nghiệp gia công hàng CNC cho công ty lớn Samsung có trụ sở tại khu công nghiệp Vân Trung cũng được quan tâm đặc biệt. Bởi đặc thù của hơn 100 lao động tại đây phải làm việc tiếp xúc với dao, cắt những chất liệu cứng như nhựa, nhôm. Việc nhận diện nguy cơ rủi ro khi lao động tại đây là cần thiết. Trong đó có tiếng ồn lớn, dao, cắt không đảm bảo an toàn. Chị Đỗ Khánh Hạ, nhân viên công ty, cho biết.
Công ty bên em sẽ rất là ồn, với tiếng ồn. Nhưng mà bên em thì có trang bị bảo hộ là bịt tai cho công nhân. Và công nhân sẽ làm việc trực tiếp với dao trên máy. Nên là mọi người sẽ cần được đào tạo kỹ lưỡng về mặt thao tác để mọi người có thể đảm bảo an toàn khi mà thao tác với máy.
Từ thực tế lao động của hầu hết các doanh nghiệp đều có những nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Nên việc nhận diện sớm và chủ động phòng tránh là điều quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang cho biết.
Nằm trong cái chuỗi hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025 với cái chủ đề tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Thì vì vậy, cái hội nghị ngày hôm nay nhằm cung cấp những thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm và hướng dẫn nghiệp vụ để các cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, năng lực và nghiệp vụ, trách nhiệm trong việc phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, bảo vệ người lao động một cách chủ động và hiệu quả.
Cùng với tập huấn và tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, việc lập các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn tại các doanh nghiệp cũng là việc đã và đang được Sở Nội vụ thực hiện trong tháng 5. Ông Thắng cho biết thêm về kế hoạch kiểm tra này.
Trong cái chuỗi hoạt động của tháng an toàn vệ sinh lao động hàng năm, thì Sở cũng chủ động tham mưu cho Ủy ban tỉnh đã ban hành những cái quyết định phê duyệt, coi những danh sách, những doanh nghiệp kiểm tra về pháp luật lao động, về pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Riêng trong cái hoạt động của tháng an toàn vệ sinh lao động vừa qua thì Sở Nội vụ đã ban hành coi như là 6 quyết định để coi như kiểm tra các doanh nghiệp, trong đó có nội dung gắn liền với kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động nhân cái dịp hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã chỉ ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, trong đó có nội dung quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Quan điểm chỉ đạo này được xác định là cơ sở, là nền tảng để các doanh nghiệp cần thiết phải làm tốt việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động. Muốn làm tốt được việc này thì phần việc quan trọng và hiệu quả trước tiên đó là đánh giá đúng, nhận diện nguy cơ rủi ro để có giải pháp đảm bảo an toàn trong quá trình lao động sản xuất. Phần đầu hướng tới mục tiêu giảm tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động nghiêm trọng, tỷ lệ tai nạn lao động chết người giảm ít nhất 4% trên năm. Số lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%. Thực hiện thành công mục tiêu này sẽ giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong lao động. Đó là tiền đề chăm lo, bảo vệ sức khỏe của người lao động, tạo đà để doanh nghiệp phát triển bền vững.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 11 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2024/NĐ-CP quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trong một câu chuyện chính sách hôm nay, bà Nguyễn Việt Châu, Phó trưởng phòng tuyên truyền Bảo hiểm xã hội khu vực 11 sẽ thông tin chi tiết đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Việt Châu, Phó trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội khu vực 11 đã dành thời gian tham gia chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin kính chào quý thính giả.
Dạ thưa bà, năm 2025 thì chế độ bảo hiểm tai nạn lao động cho người không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được quy định cụ thể như thế nào? Bà có thể chia sẻ để quý vị thính giả cùng được hiểu ạ.
Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn lao động là điều không ai mong muốn và luôn cố gắng phòng tránh. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn xảy ra những vụ tai nạn rất là đáng tiếc. Vì vậy, việc ra đời bảo hiểm tai nạn lao động với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là rất cần thiết. Qua đó sẽ giúp bù đắp một phần tổn thất, mất mát cho người lao động. Ngày 1 tháng 11 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143 quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cụ thể, cái quy định nội dung như sau: về đối tượng, điều kiện áp dụng theo điều 2 của Nghị định 143 của Chính phủ thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện khi từ đủ 15 tuổi trở lên và có tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Thứ hai, về mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện gồm có các cái nội dung sau. Thứ nhất, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội theo một trong hai phương thức đóng sau đây. Họ có thể đóng 6 tháng một lần. Người lao động có thể đóng 12 tháng một lần. Thứ hai là người đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được thay đổi phương thức đóng. Việc thay đổi phương thức đóng được thực hiện sau khi đã hoàn thành chu kỳ đóng và đăng ký trước đó. Nội dung thứ ba về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện như sau. Có các mức đóng như là mức đóng 6 tháng bằng 6% tháng lương tối thiểu vùng 4, mức đóng 12 tháng bằng 12% tháng lương tối thiểu vùng 4. Nội dung thứ tư về thời điểm đóng bảo hiểm tai nạn lao động đối với phương thức đóng quy định tại khoản 1 của điều này được thực hiện như sau. Lần đầu, ngay khi đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Lần tiếp theo, trong vòng 10 ngày trước khi hết chu kỳ đóng. Và thứ ba là ngay khi đăng ký lại bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, cụ thể như sau. Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc hộ nghèo theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Thứ hai là bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc hộ cận nghèo theo mức chuẩn hộ cận nghèo khu vực nông thôn. Thứ ba là đóng bằng 10% đối với người lao động khác.
Vậy bà có thể chia sẻ thêm là điều kiện hưởng và chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thì được quy định cụ thể như thế nào?
Vâng, về điều kiện hưởng của chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được quy định, người lao động đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện khi có đủ các điều kiện sau. Thứ nhất, bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn lao động xảy ra trong thời gian tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Thứ hai, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. Và trường hợp thứ hai là người lao động không được hưởng các chế độ tai nạn lao động nếu tai nạn xảy ra trong một trong các nguyên nhân sau, Do nguyên nhân mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến công việc, nhiệm vụ lao động. Do nguyên nhân của người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe và bản thân. Và nguyên nhân thứ ba là do người lao động sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện, trái quy định của pháp luật.
Vậy về mức hưởng thì bà có thể chia sẻ rõ hơn về mức hưởng của chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện ạ?
Về mức hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện có hai cái mức hưởng. Thứ nhất là người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 100% do tai nạn lao động thì được hưởng trợ cấp một lần như sau. Thứ nhất là suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 3 lần mức lương tối thiểu tháng tính theo vùng 4 do Chính phủ quy định. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,3 lần tháng lương tối thiểu vùng 4. Thứ hai là ngoài cái mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ tai nạn lao động tự nguyện. Từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 lần tháng lương tối thiểu vùng 4. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 lần tháng lương tối thiểu vùng 4. Thứ ba, về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động là tổng thời gian người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện tính đến tháng trước liền kề bị tai nạn lao động. Nếu đóng không liên tục cộng dồn một năm thì được tính khi có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động tự nguyện. Thứ hai là trường hợp người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân người lao động được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 31,5 lần tháng lương tối thiểu vùng 4 nếu thuộc một trong các trường hợp sau. Trường hợp người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động. Trường hợp người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động. Và trường hợp thứ ba là người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật do tai nạn lao động mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bà về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý thính giả đang đến với chuyên mục quà tặng giờ thứ 9, món quà tinh thần nhẹ nhàng nhưng đầy áp tiếng cười dành cho anh chị em công nhân, người lao động sau những giờ làm việc vất vả. Có câu nhất vợ nhì trời, nhưng nếu hỏi ai là người sợ vợ nhất thiên hạ, thì có lẽ nhân vật trong tiểu phẩm sau đây xứng đáng nhận danh hiệu đệ nhất sợ vợ. Một ông chồng tưởng chừng là nóc nhà, nhưng hóa ra lại là người đội nóc lên đầu từ lúc nào không hay. Với sự tham gia duyên dáng của nghệ sĩ Dương Lâm và danh hài gạo cội Tiểu Bảo Quốc, tiểu phẩm sẽ mang đến cho quý vị những tình huống cười ra nước mắt, nhưng cũng đầy ẩn ý sâu sắc về chuyện gia đình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiểu phẩm hài Đệ Nhất Sợ Vợ.
Vô nó nhỏ nhỏ.
Gì nhỏ chú?
Nó lớn quá, bà con cô bác tập tiền về nhà nói vợ chú la chú nữa.
Qua mà đánh cờ nó phải đánh đề hay ghi hụi gì đâu mà chú sợ.
Ê con.
Dạ.
Đứng dậy ra ngoài kia bỏ đôi dép ra ngoài đi. Dấu không, đi.
Sao?
Vợ chú la, đi.
Sao
đi.
Bỏ chú qua nhà con chú mang dép đó.
Nhà con được, nhà ở đây không được, bỏ đi mà. Dơ hết.
Trời ơi chú ơi.
Phải, kỹ lưỡng đi.
Ý lưỡng cái gì nhỏ, bây giờ là con biết cái giờ giấc này là chú rảnh nè, con qua đánh cờ với chú. Cờ mặt căng cái gì?
Không phải, tại sợ bả đi chợ bả về.
Không có đâu, bả đi chợ thôi, tôi không có về đâu.
Ngày mà chú cũng dạy con, ngày 21 cũng có vợ cũng vậy nha. Vợ là mình phải biết thương vợ.
Dạ.
Ta gọi là nể vợ mới sống lâu, là thương vợ, sợ vợ mới là trường sinh bất lão. Vậy gia đình mới hạnh phúc.
Rồi coi chú nổi tiếng sớm này sợ vợ, sao chú dạy con?
Không phải, nể. Lần trước chú thua con phải không?
Dạ đúng rồi. Đó là bây giờ cho gỡ nha. Bây giờ là gỡ đó.
Đánh nhỏ nhỏ. Nhỏ
đánh phải la lên mới vui chứ chú. Rồi bây giờ con chấp chú con xe luôn nha. Đó.
À, vợ đâu vậy? Vợ về.
Đâu?
À, em mới về hả?
Đây.
Trời ơi, trời. Nhà lớn mà đẹp quá ha.
Ồ, mà sạch sẽ nữa nha. Ê, chết. Khoan, mày để tôi quên, tôi ra tôi bỏ đôi dép đã.
Ê, bậy. Cứ
không
đi vô
được, nhà sạch lắm mà để.
Dạ, không sao đâu.
Nãy cho con vô con mang dép chú kêu bỏ ra.
Cái gì vậy nè, mới đi chơi sớm một chút xíu là dắt trai về đàn đúm là sao?
Không có, lâm nó qua rủ anh đánh cờ.
Anh cờ sạch dép gì kêu đàn đúm gì tờ tủ hợp.
Bây giờ nè khách vô nè có biết nhường chỗ không?
Mình xí này trước.
Chị Lý ngồi chị Lý.
Dạ. Dạ mời chị ngồi.
Nó hôm qua là bây giờ là chú đánh trước nha.
Ồn quá, trời ơi khách khứa tôi vô mà ồn quá vậy nè.
Chú đánh cờ xuống ngồi dư.
Nè, ở nhà người ta chơi cho biết nó điều khỏe. Lịch sự chút đi, ồn quá đi.
Ở dưới mình nằm cho đánh cờ sướng luôn á.
Chú Mạnh ơi.
hả?
Đánh cờ mà làm như cá heo lên bờ nằm sao chẹp bẹp thế gớm vậy?
Giống như là hải biển vậy đó.
Hải chiên giờ có ly nước uống nó đã lắm ha.
Xin lỗi nha. Trời ơi, Khánh người ta khát nước kìa.
Con sắp cờ chú thì chú lấy nước cho vợ chú.
Ủa đánh mà cờ mà cực quá vậy.
Anh ơi, tại vì nãy giờ đi ngoài đó nóng quá.
Nóng quá. Dạ. Khách tới nhà không trà dạ. Bánh mà.
Dạ, dạ nước mà chị uống nước.
Dạ.
Uống nước đi, uống nước.
Em uống nước.
Được rồi.
Ê, chơi.
Nó là bây giờ là chú đi trước á.
Trời ơi, cái ly nước này mà phải có vài cục đá mà bỏ vô uống cho nó đã biết là bao nhiêu. Ủa?
Trời trưa nắng mà đưa cái ly nước lọc phải cho cục đá vô cho người ta uống cho má cái cổ họng chứ.
Vậy xin phép chị em vô lấy cục đá.
Dạ. Thiệt tình luôn á.
Dạ, dạ chị uống dạ. Uống nước đá cho nó mát.
Dạ, được rồi.
Mẹ chú.
Mang mày đi trước.
Nè. Hả?
Qua nhà người ta có khách khứa mà sao ồn ào quá vậy? Nó nhỏ cái miệng đi chứ.
Thiệt luôn, vợ chú tên Hiền mà sao bà dữ dễ sợ luôn hả?
Ê, nói gì vậy? Nói gì vậy?
Dạ không có, ý con nói là bây giờ tiền trước đã.
Sao thấy mát chưa?
Cái này thì nó mát ở đây. Nhưng mà chị có cảm thấy chị hơi nóng nóng không?
Khách người ta nói nhà đực kìa. Có biết là lấy cái quạt máy cho người ta mát hay không?
Ủa sao nào?
Bây giờ hai người ai rảnh thì đi cho tôi.
Con đi một chút.
Lên lầu ba lấy cái quạt máy xuống đây.
Nó làm lầu ba chú.
Nhưng mà xí con khách mà.
Lên lầu ba là con lấy cái quạt máy, con khiêng quạt máy xuống với chú gắn chú. Chú chạy nãy giờ nó hơi mệt tí.
Con giúp chú đó nha.
Cứ đi giúp chú đi.
Cái gì vậy trời?
Không sao, ráng.
Còn
như nãy vậy giờ. Đó.
Ừ, đổ bôi luôn á. Đó, bởi vậy.
À, được chưa Bảy ơi? Dạ được chưa?
Được rồi.
Được chưa?
Mát rồi ha.
Dạ, mát rồi. Cảm ơn nha.
Có gì đâu trời đất ơi.
Chơi chút
nước đi, uống nước nha.
Lên trển xong mất calo quá, bây giờ ăn bánh tét với con nha.
Ủa, bánh con mang qua hả?
Bánh tét của con nè. Đã chưa? Đây chú.
Ăn sáng ngay, bả kêu đợi bả về ăn sáng mà bả đi tới trưa. Lần này giờ tự nhiên đói bụng.
Đó, con là không biết chú mua chú một cái rồi, con thương chú hết hồn luôn chưa?
Đâu, chú vô pháo á.
Thấy cái bánh này cái nó muốn đói bụng quá à.
Ủa vậy hả?
Thấy nhớ Tết dễ sợ luôn.
Thích ăn hả? Thích ăn là có liền.
Thôi nhưng mà tôi có hai cái mà ăn cái gì?
Để tôi. Nè, người ta thấy cái bánh người ta thèm kìa, còn biết đem lên mời nữa.
Không, nhưng mà bánh của con bên nhà cũng đem qua.
Nhưng mà vô nhà của tôi rồi, khách khứa người ta tới. Trời ơi.
Mình đàn ông, mà mời con.
Dạ nè, một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Đó, chị Lý thích không?
Thích quá. Cái bánh này mình ăn đó, mình phải có một chút xíu đường để ăn mới đã.
Trời ơi, sao ý bà giống ý tôi dữ vậy trời. Người ta ăn bánh này tôi nói mặn là ăn với lại dưa mót, mà tôi lại khoái chấm đường.
Đó,
thích ăn đường không?
Vậy tôi chị hạ khẩu với nhau rồi đó.
Nè, xuống lấy miếng đường coi.
Chú ngồi đi. Đường ở đâu lấy?
Đường ở dưới bếp, không lẽ ra ngoài đường lấy? Nó cười quá à.
Chú ngồi đi con lấy cho.
Nè, lấy cái dĩa với cái muỗng nữa rồi bỏ đường vô, chứ để ăn vậy là mất vệ sinh lắm đó.
Đúng rồi, dơ tay.
Ừ, dơ tay.
Rồi đi xuống kia cái... lấy đi.
Không có lấy cái gì hết á.
Trời ơi.
Cô vừa phải, cô cũng là khách mà sao cô sai con? Cô vừa phải chứ, cô lớn, cô lịch sự chứ. Còn cô nữa.
Sao?
Cô là vợ mà kỳ cục vậy.
Cái gì vậy?
Cái gì mà sai chồng rồi sai thấy thương vậy?
Trời
đất ơi. Chú chồng mà chú phải mạnh mẽ lên chứ, đầu đổ trời chân đập đất chứ. Cái điều mình để vợ cởi đầu lên cổ hoài vậy.
Ở nhà này tôi là chủ, tôi có quyền. Cái người á còn không thích thì đi về nhà chơi, tối ngày cứ đem cờ đây rủ ổng đi chơi. Trời ơi, ai mượn ở đây không?
Lâm à?
Dạ.
Con đứng đó đi. Tôi thấy nãy giờ bà nói chuyện với Lâm là bà quá đáng lắm.
Nó đáng gì?
Tôi nói thiệt bà, tôi nhịn bà, tôi thương bà. Bây giờ bà nhìn coi, nguyên cái xóm này tôi còn có mình thằng nhỏ này là thằng bạn tôi à. Còn bao nhiêu tẩy chai tôi hết rồi. Họ hàng tôi lên đây thăm tôi mà bà còn không cho tôi tiếp nữa mà. Tôi nhục lắm. Nếu bà cảm thấy bà sống tôi được thì bà sống. Sống không được, tôi qua nhà Lâm tôi sống. Chia tay đi.
Thì con vậy? Con ủng hộ chú. Qua nhà con ở với con không được. Đi chú.
Dạ khoan anh. Dạ tôi xin lỗi anh. Nãy giờ ảnh là chồng của chị á hả?
Ông xã tôi đó.
Tôi xin lỗi anh nha anh. Dạ mời anh ngồi đi rồi tôi cũng có chuyện tôi muốn nói với anh.
Thôi cháu
không đừng đi con, ngồi đây đi, rồi cô có chuyện cô cũng nói với con nữa. Nãy giờ tôi cũng hơi quá đáng một chút xíu, đừng có giận. Nếu anh giận rồi hai vợ chồng có chuyện tôi cũng không có vui đâu. Chị cũng hơi quá đáng đó.
Tôi hả?
Ảnh là chồng chị phải không?
Dạ thì chồng tôi.
Đúng rồi, là chồng của chị. nhưng mà chị phải ngọt dịu với ảnh một chút xíu đi. Chứ nãy giờ cái thái độ của chị, tôi tưởng đâu ảnh là người làm của chị không à.
Chuyện gì thì vợ chồng nói nhau bình tĩnh chứ có chuyện gì đâu quá đáng mà tự nhiên đòi chia tay ly dị là sao?
Tôi góp ý bà, tôi nói chuyện bà nhỏ nhẹ hoài, bà đâu có nghe đâu. Mà trước mặt mọi người bà cứ la tôi, bà sai này sai kia. Tôi nói thật với bà, không phải tôi sợ bà, mà tôi nhịn bà. Mình giờ vợ chồng lớn tuổi rồi, con cái nó yên bề gia thất nó ở xa rồi. Tôi sợ bà nhớ con nhớ cháu. Thành ra bà muốn cái gì tôi cũng chiều. Bà muốn tôi không tiếp khách với bè bạn tôi cũng không tiếp. Không cho tôi nhậu tôi cũng không nhậu. Nhưng giờ tôi có thú vui cờ tướng chút xíu với anh Lâm vậy. Nhưng bà làm quá đi. Hôm nay tôi hết nhịn nổi rồi. Tôi xin phép bà, tôi về tôi ở với má tôi.
Nghe nói nè. Trời ơi, cái gì mà đâu có chuyện gì lớn lao mà đòi ở gì má ở. Thì tại vì hồi nào gì tôi sai ông, cái gì ông cũng làm, cho nên tôi tưởng ông sợ tôi lấn lướt, ông riết tôi quen. Thì sau này cái gì mà tôi sai đúng thì ông làm, còn ông đúng thì thôi, đúng không? Có gì đó. Cái gì ông cũng đúng, sai gì ông cũng làm hết, cho nên tôi không có vậy.
Mỗi lần bà sai á mà tôi không làm á thì bà buồn. Mà nếu bà buồn á thì nhà này đâu có vui, có hai vợ chồng à bà. Bà biết không, nhờ cái tánh bà như vậy á mà ở sớm á tôi được người ta phong tặng luôn.
Tặng gì?
Tặng gì con?
Đệ nhất sợ vợ.
Thôi đâu có đau đến nỗi vậy. Thôi nó nghe đừng đi qua nhà tôi chơi mà sao mặt mày chậm chậm vậy.
Thằng Lâm nó nhỏ mà nó còn giận hờn như vậy, gặp người lớn nữa thì người ta nghĩ tôi làm sao hả bà?
Tôi biết rồi, cái sai cũng một phần của tôi thôi, giờ tôi xin lỗi. Biết lỗi mà sửa sai thì được phải không?
Dạ đúng rồi.
Thì bây giờ cứ ở đây chơi cờ tướng đi, sai gì tôi làm lại cho chị đó. Mà tôi nói cho ông nghe nghe, mai mốt tôi sai cái gì bậy ông phải chỉnh tôi liền nghe. Chứ ông có gì ông chiều tôi cho nên tôi mới hư. Giờ bánh này ăn đi. Được không?
Dạ. Tôi là không mắc cỡ gì đâu mà lật mặt cái sợ.
Lắm số sợ đi kinh.
Dạ sao em lưu vô.
Rồi chị làm đồng ý anh nha.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiểu phẩm hài Đệ Nhất Sợ Vợ với phần thể hiện duyên dáng của nghệ sĩ Dương Lâm và danh hài Tiểu Bảo Quốc. Câu chuyện tuy vui như vậy, nhưng đằng sau những tiếng cười cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Trong hôn nhân, không phải ai sợ ai, mà là ai biết nhường nhịn, yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu chữa lành, ca khúc có nhan đề Nếu Chỉ Sống Một Ngày với tiếng hát MTV Band.
Nếu chỉ sống hết trong một ngày, yêu thương trong tôi sẽ dâng đầy, sẽ sống với trái tim đầy khát vọng, ước muốn gánh bớt bao buồn đau. Nếu chỉ sống hết trong một ngày, xin mang yêu thương cho mọi người, xin luôn yêu em như ngày mới yêu, xin cho nước mắt thôi ngừng rơi, và tôi xin một ngày nắng xanh xin một ngày thế gian không buồn đau, và một ngày tình người sẽ chia chung mái nhà, và một ngày chẳng còn chiến tranh không hận thù. Thời gian tôi đưa chớp mắt đã hết một đời, danh hơn thua chớp mắt đã mất từ khói xưa, đừng làm con thiêu thân đốt cháy kiếp sống tận nguyện, để tình yêu bao dung sẽ mãi thắp sáng. Trong một ngày xin mang yêu thương cho mọi người, xin luôn yêu em như ngày mới yêu, xin cho nước mắt thôi ngừng rơi, và tôi xin một ngày nắng xanh tung cánh diều, và tôi xin một ngày thế gian không buồn đau, và một ngày tình người sẽ chiến tranh không hận thù.
bạn thân mến, hy vọng quý vị và các bạn đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái. Giai điệu Nếu Chỉ Sống Một Ngày cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.